là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin đáng chú ý sau.
Yên Bái tham dự hội nghị trực tuyến lấy ý kiến về dự thảo báo cáo chính trị về kết quả rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật.
Huyện Văn Chấn quảng bá các sản phẩm chè San Tuyết tại lễ hội trà San Tuyết lần thứ nhất.
100 học sinh nghèo của huyện Văn Yên được nhận học bổng vì em hiếu học.
Tiếp đó là ghi nhận kết quả nổi bật của nông dân tỉnh Yên Bái trong nhiệm kỳ 2018-2023.
Cuối chương trình những thông tin quốc tế và thể thao đáng chú ý. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Chiều ngày 21 tháng 9, Đại hội đại biểu Hội nông dân tỉnh Yên Bái lần thứ 10, nhiệm kỳ 2023-2028 tiến hành phiên làm việc thứ nhất. Dự đại hội có đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Chu Đình Ngữ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, đồng chí Hoàng Thị Vĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, lãnh đạo Trung ương Hội nông dân Việt Nam cùng 215 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 119.000 hội viên nông dân toàn tỉnh. Tại phiên làm việc thứ nhất, Đại hội đại biểu Hội nông dân tỉnh Yên Bái đã bầu đoàn chủ tịch, đoàn thư ký, ban thẩm tra tư cách đại biểu. Thông qua chương trình, nội quy, quy chế đại hội, báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu, báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương Hội nông dân Việt Nam khóa 7, trình Đại hội đại biểu toàn quốc Hội nông dân Việt Nam lần thứ 8 và dự thảo điều lệ Hội nông dân Việt Nam, báo cáo kiểm điểm Ban chấp hành Hội nông dân tỉnh khóa 9, nhiệm kỳ 2018-2023. Với tinh thần dân chủ, nghiêm túc, trách nhiệm, Đại hội đã bầu 30 đồng chí vào Ban chấp hành Hội nông dân tỉnh Yên Bái khóa 10, nhiệm kỳ 2023-2028 và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội toàn quốc Hội nông dân Việt Nam. Tại phiên làm việc thứ nhất, các đại biểu đã tham luận một số nội dung như những đổi mới trong công tác tuyên truyền để phù hợp với tình hình thực tiễn, kết quả triển khai phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, vị trí vai trò của tổ chức hội trong tổ chức hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế và hiệu quả của quỹ hỗ trợ nông dân. Sau khi kết thúc phiên làm việc thứ nhất, đã diễn ra hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Hội nông dân tỉnh khóa 10. Đại hội đại biểu Hội nông dân tỉnh Yên Bái lần thứ 10 là sự kiện chính trị quan trọng đánh dấu bước phát triển mới của tổ chức hội và phong trào nông dân trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Với phương châm đoàn kết, dân chủ, hội nhập, hợp tác, phát triển, trong ngày 22 tháng 9 sẽ diễn ra phiên làm việc thứ hai nhằm đánh giá kết quả công tác hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2018-2023. Đề ra phương hướng mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp công tác hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2023-2028.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Lê Minh Khái chủ trì hội nghị trực tuyến với các địa phương lấy ý kiến về dự thảo báo cáo Chính phủ về kết quả rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật theo nghị quyết số 101/2023 của Quốc hội. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Yên Bái có đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Trên cơ sở báo cáo kết quả rà soát kiến nghị của các bộ ngành địa phương, cơ quan tổ công tác đã tổng hợp phân loại thành 24 phụ lục tương ứng với 24 nhóm lĩnh vực được yêu cầu rà soát tại nghị quyết số 101/2023. Trong đó có 22 lĩnh vực trọng tâm gồm đấu thầu, đấu giá, quy hoạch, đầu tư công, quản lý, sử dụng đất đai, tài sản công, ngân sách nhà nước, tài chính công, hợp tác công tư, xã hội hóa các dịch vụ công, đầu tư môi trường, xây dựng, kinh doanh bất động sản, ngân hàng, tài chính, tự chủ tài chính, chứng khoán, trái phiếu, doanh nghiệp, giám định, định giá. Một nhóm lĩnh vực pháp luật khác và một nhóm lĩnh vực đã được các đoàn kiểm tra giám sát thanh tra kiểm toán. Các cơ quan điều tra truy tố xét xử, thi hành án kiến nghị, đề xuất hoặc có nhiều vướng mắc được các địa phương, người dân, doanh nghiệp kiến nghị. Tổng số văn bản quy phạm pháp luật đã được các cơ quan thực hiện rà soát là 397 văn bản, gồm 60 luật, nghị quyết của Quốc hội, 139 nghị định của Chính phủ và quyết định của Thủ tướng Chính phủ, 198 văn bản khác do các cơ quan trung ương ban hành. Qua rà soát đã phát hiện những quy định có mâu thuẫn, chồng chéo, sơ hở, bất cập, những vấn đề vướng mắc trong các luật và văn bản dưới luật có liên quan. Từ dự thảo báo cáo của Chính phủ, các bộ ngành, cơ quan trung ương và các địa phương đã tập trung thảo luận, cho ý kiến đối với các lĩnh vực, nhất là những nội dung có mâu thuẫn chồng chéo tại các luật, nghị quyết, nghị định, thông tư. Đồng thời có các đề xuất kiến nghị hướng giải quyết nhằm tổ chức thực hiện tốt hệ thống văn bản quy phạm pháp luật. Kết luận tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Lê Minh Khái bày tỏ sự đồng tình, nhất trí cao với nội dung của dự thảo báo cáo. Đồng chí đánh giá cao những ý kiến đóng góp của các đại biểu, các ý kiến sâu sắc thể hiện tâm huyết trách nhiệm, góc nhìn đa chiều từ thực tiễn với nhiều góc độ khác nhau. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Lê Minh Khái cho rằng, việc rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật theo nghị quyết số 101/2023 của Quốc hội rất khó, liên quan đến đa ngành, đa lĩnh vực. Bởi vậy đòi hỏi cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ ngành và phải làm nhanh, tích cực. Quỹ thời gian không nhiều, do đó bộ phận soạn thảo phải tiếp thu có chọn lọc và hoàn thiện báo cáo đúng tiến độ để Chính phủ trình Quốc hội. Quan trọng nhất của báo cáo là phát hiện những bất cập vướng mắc trong hệ thống pháp luật, chỉ rõ thẩm quyền thuộc về ai để từ đó thống nhất cách làm trong sửa đổi bổ sung phù hợp với thực tế. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Lê Minh Khái đề nghị các bộ ngành địa phương tập trung vào những nội dung vướng mắc lớn liên quan đến hành pháp, những bất cập của quy định pháp luật dẫn đến hành vi tham nhũng tiêu cực. Các bộ ngành, cơ quan chủ trì soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật chủ động đề xuất những nội dung cần sửa đổi để đưa vào chương trình xây dựng pháp luật của Quốc hội. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với các văn bản dưới luật theo thẩm quyền của các bộ ngành cần khẩn trương sửa đổi những vướng mắc bất cập ngay trong quý 4 năm 2023. Thưa quý vị và các bạn, chiều qua tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, đoàn công tác tỉnh Lào Cai do đồng chí Giàng Xeo Vân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Lào Cai làm trưởng đoàn đã trao tặng 300 triệu đồng hỗ trợ cho đồng bào huyện vùng cao Mù Cang Chải khắc phục hậu quả thiên tai. Bày tỏ trước những thiệt hại về người và tài sản mà nhân dân tỉnh Yên Bái nói chung, huyện Mù Cang Chải nói riêng phải gánh chịu trong đợt mưa lũ vừa qua, đồng chí Giàng Xeo Vân, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Lào Cai đã gửi lời thăm hỏi và chia sẻ đến các gia đình bị thiệt hại về người và tài sản. Với tình cảm thân thiết giữa hai địa phương, tỉnh Lào Cai trao tặng cho tỉnh Yên Bái số tiền 300 triệu đồng, thể hiện mối thân tình giữa hai tỉnh Lào Cai, Yên Bái. Đồng chí Giàng A Tông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái đã cảm ơn nghĩa cử cao đẹp, tấm lòng tương thân tương ái của tỉnh Lào Cai với nhân dân tỉnh Yên Bái. Đồng chí Giàng A Tông cho biết, tỉnh Yên Bái sẽ sớm chuyển số tiền ủng hộ của tỉnh Lào Cai đến nhân dân các vùng bị thiệt hại để giúp người dân sớm ổn định cuộc sống, phát triển sản xuất.
Hướng tới kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ thăm Yên Bái, 25 tháng 9 năm 1958, 25 tháng 9 năm 2023. Ngày 21 tháng 9, đoàn cán bộ, đảng viên, công chức Ban dân vận Tỉnh ủy Yên Bái do đồng chí Hoàng Thị Vĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban dân vận Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đến dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu di tích lịch sử quốc gia lễ đài sân vận động thành phố Yên Bái. Đoàn đại biểu Ban dân vận Tỉnh ủy đã dâng hoa dâng hương tưởng nhớ và bày tỏ lòng thành kính biết ơn sâu sắc và báo công dâng Bác. Trong thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, Ban dân vận luôn nỗ lực cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng là lực lượng nòng cốt trong công tác tham mưu, giúp cấp ủy triển khai thực hiện có hiệu quả công tác dân vận. Công tác dân tộc, tôn giáo, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Bám sát các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của tỉnh, động viên nhân dân tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua dân vận khéo bằng những nội dung việc làm cụ thể. Quan tâm lắng nghe ý kiến, tâm tư nguyện vọng, nắm tình hình đời sống của nhân dân, kịp thời tham mưu cho cấp ủy giải quyết những vấn đề phát sinh liên quan đến quyền lợi, lợi ích chính đáng của nhân dân. Từng cán bộ đảng viên luôn học tập và làm theo tấm gương của Bác, tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành thực hiện nghiêm chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia phát triển kinh tế xã hội, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh.
Ngày 21 tháng 9 tại thôn Ao Sen, xã Đồng Khê, huyện Văn Chấn, Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam do ông Sandeep Aya, đại sứ mệnh đặc quyền nước Cộng hòa Ấn Độ tại Việt Nam làm trưởng đoàn, đã dự lễ khánh thành công trình mương nội đồng do Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam tài trợ. Cùng đi có đại diện Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái, lãnh đạo huyện Văn Chấn. Công trình mương nội đồng được triển khai xây dựng tại thôn Ao Sen, xã Đồng Khê có kinh phí đầu tư 2,3 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn do Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam tài trợ hơn 1 tỷ đồng, còn lại là nguồn đối ứng từ ngân sách của tỉnh Yên Bái. Công trình được xây dựng có chiều dài 4,1 km với 21 tuyến kênh dẫn, phục vụ nguồn nước tưới tiêu cho hơn 70 hectare lúa và là nguồn nước dẫn tưới tiêu phục vụ nhu cầu sản xuất nông nghiệp của hơn 400 hộ dân thuộc 4 thôn lân cận. Công trình khánh thành và đưa vào sử dụng có ý nghĩa vô cùng quan trọng, thể hiện mối quan hệ tốt đẹp, tinh thần đoàn kết gắn bó giữa hai đảng, hai chính phủ và nhân dân hai nước Việt Nam Ấn Độ nói chung và tình cảm của Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam dành cho tỉnh Yên Bái và huyện Văn Chấn nói riêng. Tại lễ khánh thành công trình, Đại sứ quán Ấn Độ, đại diện Văn phòng Ủy ban dân tỉnh Yên Bái, lãnh đạo huyện Văn Chấn đã bàn giao công trình cho xã Đồng Khê đưa vào sử dụng. Huyện Văn Chấn cũng yêu cầu chính quyền và nhân dân xã Đồng Khê khai thác, bảo dưỡng và sử dụng có hiệu quả công trình, phục vụ đắc lực cho công tác tưới tiêu, sản xuất nông lâm nghiệp của địa phương.
Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức hội nghị thông tin và trao đổi về chính sách bảo hiểm xã hội cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2023. Trong những năm qua, cấp ủy, hội đồng quản trị, giám đốc các doanh nghiệp thuộc Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã thực hiện tốt công tác thu nộp và chi trả các chế độ bảo hiểm cho người lao động. Thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát cấp ủy, hội đồng quản trị, ban giám đốc, các tổ chức đoàn thể, giải quyết dứt điểm các đơn thư khiếu nại tố cáo liên quan đến chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, không để tồn đọng và nảy sinh những vấn đề ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh. Trong năm 2022, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã thanh toán chế độ ốm đau thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe cho trên 34.430 lượt người với số tiền chi trả trên 72 tỷ đồng. Giải quyết và chi trả trợ cấp cho người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 với số tiền hỗ trợ trên 2,5 tỷ đồng. 8 tháng năm 2023, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã giải quyết hồ sơ hưởng chế độ bảo hiểm xã hội hàng tháng cho trên 470 người, thanh toán chế độ ốm đau thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe cho trên 17.000 lượt người với số tiền chi trả trên 46 tỷ đồng. Tại hội nghị, lãnh đạo Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh và đại diện các doanh nghiệp đã trao đổi nêu lên các ý kiến đề xuất kiến nghị của các doanh nghiệp, trong đó chủ yếu tập trung vào những khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp như người lao động đi làm muộn, thời gian đóng bảo hiểm xã hội không còn đủ theo quy định để được hưởng lương thì giải quyết như thế nào, người lao động tham gia lao động tại nhiều nơi bán thời gian thì đóng bảo hiểm như thế nào. Đối với các đơn vị áp dụng cho người lao động nghỉ hàng tuần luân phiên các ngày trong tuần khi ốm đau và vào những ngày này có được hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội không? Những hành vi nào được coi là lạm dụng trục lợi bảo hiểm y tế? Hình thức xử phạt như thế nào? Những nội dung này đã được các đơn vị trả lời theo chức năng nhiệm vụ và theo quy định của nhà nước.
Thưa quý vị và các bạn, một trong những hoạt động quan trọng diễn ra trong lễ hội trà San Tuyết huyện Lương Chấn lần thứ nhất sẽ diễn ra vào cuối tuần này, đó là hội chợ trưng bày giới thiệu các sản phẩm trà San Tuyết, sản phẩm ô cốp, sản phẩm chủ lực của địa phương và các sản phẩm thương mại. Thời điểm này, các doanh nghiệp và các xã thị trấn trên địa bàn huyện Lương Chấn đang gấp rút chuẩn bị hàng hóa để trưng bày và phục vụ nhu cầu thưởng thức mua sắm của người dân và du khách.
Là một trong những doanh nghiệp được chọn trưng bày giới thiệu sản phẩm trong lễ hội trà San Tuyết huyện Lương Chấn lần này, công ty cổ phần thực phẩm và đông dược Thế Gia sẽ đem tới hội chợ 3 sản phẩm chính của công ty là trà táo mèo San Thịnh, dầu massage quốc kỳ và xịt massage quốc kỳ. Ngoài các sản phẩm để trưng bày, công ty đã chuẩn bị thêm mỗi loại hơn 1.000 sản phẩm để phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân và du khách đến với lễ hội. Với công ty, đây chính là dịp để giới thiệu sản phẩm rộng rãi hơn tới du khách gần xa. Chị Lê Thị Hương, công ty cổ phần thực phẩm và đông dược Thế Gia, huyện Văn Chấn nói.
Chúng tôi đang gấp rút trong quá trình là chuẩn bị các sản phẩm mang đi trưng bày cho chương trình lễ hội chè San Tuyết. Chúng tôi là mang những cái sản phẩm chất lượng, đảm bảo chất lượng, những cái sản phẩm mà chúng tôi đánh giá là tốt nhất để đưa ra thị trường để nhằm quảng bá. Được tham gia lễ hội như thế này là một vinh dự đối với công ty chúng tôi.
Hội chợ trưng bày giới thiệu sản phẩm tại lễ hội trà San Tuyết huyện Văn Chấn lần thứ nhất có 130 gian hàng. Trong đó, khu trưng bày của huyện Văn Chấn có gần 30 gian hàng, gồm 11 gian hàng tiêu chuẩn của 22 xã thị trấn trên địa bàn, 2 gian hàng trưng bày sản phẩm được chứng nhận OCOP và các sản phẩm dự kiến đạt chứng nhận OCOP, 9 gian trưng bày sản phẩm trà của các doanh nghiệp hợp tác xã chế biến kinh doanh chè San Tuyết trên địa bàn xã Suối Giang, còn lại là các gian hàng của các doanh nghiệp trên địa bàn, ngân hàng và các công ty viễn thông. Thời điểm này, các xã thị trấn và các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Văn Chấn đã chuẩn bị xong các sản phẩm và sẵn sàng trưng bày giới thiệu trong dịp lễ hội lần này. Ông Nguyễn Anh Tú, Giám đốc Viettel Văn Chấn nói.
Theo phân công của Ủy ban huyện Văn Chấn, thì Viettel cũng là tổ chức gian hàng gọi là gian hàng chuyển đổi số tại các gian hàng hỗ trợ tại lễ hội chè San Tuyết năm 2023 lần thứ nhất của huyện Văn Chấn. Thì toàn thể này chúng tôi cũng đang chuẩn bị một là cái chết là về cái market gian hàng tiễn cử ở huyện để các anh ấy duyệt. Cái thứ hai là cũng chuẩn bị các sản phẩm về chuyển đổi số như là dịch vụ wifi, các phục vụ cho bà con như là cái đèn từ xa hoặc là cái năng lượng mặt trời hoặc là camera. Đấy, một các dịch vụ chuyển đổi số như vậy. Cái thứ hai là về phục vụ về thanh toán không dùng tiền mặt thì chúng tôi cũng là chuẩn bị là 100% là các chuẩn bị các kệ mà mã quét QR code ấy, tại các điểm 100% các gian hàng tại hội chợ lễ hội San Tuyết của năm nay.
Để hội chợ trưng bày giới thiệu sản phẩm thành công, đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân và du khách, đồng thời quảng bá sản phẩm rộng rãi hơn, huyện Văn Chấn đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan đơn vị trên địa bàn, thường xuyên kiểm tra hướng dẫn đôn đốc các đơn vị trong việc tiếp nhận gian hàng, bố trí hàng hóa và thời gian hoàn thành theo quy định. Trưng bày giới thiệu sản phẩm trong dịp lễ hội chè San Tuyết huyện Văn Chấn không chỉ tạo cơ hội cho các doanh nghiệp, các đơn vị tham gia quảng bá, giới thiệu sản phẩm mà còn tạo không khí vui tươi phấn khởi cho người dân trên địa bàn. Nhiều hộ kinh doanh trên địa bàn cũng đã tự chuẩn bị các sản phẩm để có thể trưng bày giới thiệu trong dịp này. Chị Giang Thị Công, xã Suối Giang, huyện Văn Chấn nói:
Sắp đến lễ hội chè là gia đình chúng tôi cũng rất là vui mừng và háo hức. Mình sẽ phải chuẩn bị nhiều cái vấn đề là chè, mà nhà em thì làm nhiều loại, nhiều dọc chả, nên là nhà em sẽ phải chuẩn bị chè sao, chè mua chè về sao, để ra nhiều cái mặt hàng khác nhau nó nhiều hơn để chuẩn bị cho ngày lễ hội. Và đón du khách thập phương người ta đến thưởng thức chè, và em thì có trưng bày nhiều loại để họ thưởng thức chè.
Đến thời điểm hiện tại, các khâu tổ chức cho lễ hội đã được huyện Văn Chấn chuẩn bị chu đáo, đảm bảo theo đúng kế hoạch, sẵn sàng cho lễ khai mạc diễn ra vào 20 giờ ngày 22 tháng 9 năm 2023. Qua đó góp phần giới thiệu, quảng bá sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu huyện Văn Chấn nói riêng và của tỉnh Yên Bái nói chung.
Nằm trong khuôn khổ lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò và ngày văn hóa các dân tộc tỉnh Yên Bái năm 2023, lần đầu tiên thị xã Nghi Lộ sẽ tổ chức bay trình diễn dù lượn khám phá thung lũng Mường Lò. Thời gian trình diễn từ ngày 28 tháng 9 đến mùng 1 tháng 10 tại khu đô thị Apex, phường Pú Trạng, thị xã Nghi Lộ, sẽ có 15 đến 20 phi công dù lượn có gắn động cơ bay biểu diễn quanh khu vực thị xã, bay hưởng ứng các hoạt động lễ hội trên địa bàn. Các phi công bay đơn ngắm cảnh trên khu vực cánh đồng Mường Lò, bay giao lưu trải nghiệm với người dân, du khách. Lần đầu tiên được tổ chức tại thị xã Nghĩa Lộ, hoạt động bay dù lượn khám phá thung lũng Mường Lò tại thị xã Nghĩa Lộ hứa hẹn sẽ mang đến những trải nghiệm độc đáo, mãn nhãn, đáng nhớ cho người dân và du khách, đồng thời khẳng định về sản phẩm dù lượn của tỉnh Yên Bái nói chung và của thị xã Nghĩa Lộ nói riêng, một sản phẩm du lịch mà Yên Bái hiện đang dẫn đầu trên cả nước.
Vừa qua, Viettel huyện Văn Yên phối hợp với Hội Khuyến học huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo đã trao 100 suất học bổng từ Quỹ Khuyến học vì em hiếu học của Viettel Yên Bái. Mỗi suất trị giá 2 triệu đồng cho 100 em học sinh cấp tiểu học, trung học cơ sở vượt khó vươn lên trong cuộc sống và học tập thuộc 10 xã đặc biệt khó khăn của huyện. Năm học 2023-2024 là năm thứ 10 liên tiếp Viettel Yên Bái triển khai chương trình khuyến học vì em hiếu học trên địa bàn huyện Văn Yên. 10 năm qua, Viettel Yên Bái đã trao tặng 700 suất học bổng trị giá 1,4 tỷ đồng giúp học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập, đạt thành tích tốt trên địa bàn huyện Văn Yên. Hoạt động thường niên này nằm trong khuôn khổ chương trình vì em hiếu học do Viettel phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hội Khuyến học Việt Nam triển khai từ năm 2014 đến nay, thu hút kêu gọi sự tham gia đóng góp của các tổ chức cá nhân khác, chia sẻ những khó khăn mà trẻ em nghèo phải đối mặt, thể hiện triết lý kinh doanh gắn liền với trách nhiệm xã hội của Viettel, truyền tải thông điệp của chương trình khi chịu ước mơ nhỏ cần một nghĩa cử lớn.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý vừa diễn ra trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, Tổng thống Nga Putin cho biết ông đã chính thức nhận lời mời thăm Trung Quốc của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào tháng 10 tới. Thông tin này được Tổng thống Putin đưa ra sau cuộc gặp Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đang ở thăm Nga. Tổng thống Nga cho biết chuyến thăm của ông đáp ứng được lợi ích chung của hai bên. Theo ông Putin, Nga có ý tưởng về việc tạo ra một không gian Á-Âu rộng lớn phù hợp với chương trình Một Vành Đai, Một Con Đường của Trung Quốc. Tại cuộc gặp ở Saint Petersburg, ông Putin cho biết cả Nga và Trung Quốc đang tìm cách thiết lập một thế giới đa cực. Trung Quốc và Nga là các đồng minh chiến lược, quan hệ song phương trong vài năm trở lại đây được hai bên xác nhận là tốt nhất trong lịch sử. Hồi tháng 3 năm nay, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng đã có chuyến thăm cấp nhà nước tới Nga, trong đó ông đánh giá quan hệ hai nước đang bước vào kỷ nguyên mới.
Lực lượng vũ trang người gốc Armenia ở Nagorno-Karabakh đã đồng ý với đề xuất của Nga về lệnh ngừng bắn, bắt đầu từ chiều 20 tháng 9 theo giờ địa phương. Trong một tuyên bố, lực lượng này cho biết quân đội Azerbaijan đã tấn công và chiếm giữ một số địa điểm trên cao cũng như các nút giao thông chiến lược tại Karabakh. Do đó, lực lượng vũ trang người gốc Armenia không có lựa chọn nào khác ngoài việc chấm dứt chiến sự. Ngày 19 tháng 9, Azerbaijan đã khởi động chiến dịch tấn công mới vào vùng Nagorno-Karabakh. Cuộc tấn công của Azerbaijan khiến hàng chục người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương.
Ngày 20 tháng 9, Bộ trưởng phụ trách các vấn đề Liên minh châu Âu của Ba Lan, ông Vensek cho biết nước này đã quyết định dừng viện trợ cho Ukraine trong bối cảnh căng thẳng giữa hai nước ngày càng gia tăng về vấn đề ngũ cốc. Theo Bộ trưởng Vensek, những tuyên bố gần đây của Ukraine liên quan đến vấn đề ngũ cốc ảnh hưởng đến mức độ hỗ trợ cả về kinh tế và quân sự mà Ba Lan dành cho Kiev. Mặc dù Warsaw muốn tiếp tục ủng hộ Ukraine nhưng cần có sự ủng hộ của công chúng. Tuyên bố của Ba Lan được đưa ra sau khi Ukraine đệ đơn lên kiện Ba Lan, Hungary và Slovakia lên Tổ chức Thương mại Thế giới với lý do ba quốc gia thành viên EU đơn phương gia hạn lệnh cấm nhắm vào ngũ cốc của Kiev. Chính phủ năm nước thành viên Liên minh châu Âu gồm Ba Lan, Hungary, Romania, Bulgaria và Slovakia đã ban hành lệnh cấm nhập khẩu lúa mì, ngô, hạt cải dầu và hướng dương của Ukraine từ tháng 5. Sau khi lệnh cấm hết hạn vào ngày 15 tháng 9, Ba Lan, Hungary và Slovakia vẫn tiếp tục gia hạn bất chấp EU đã công bố kế hoạch đình chỉ lệnh cấm tạm thời đối với việc xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine.
Sau khi trải qua những ngày nắng nóng đỉnh điểm trong mùa hè, đợt sóng nhiệt tại Nhật Bản vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt. Theo các báo cáo được ghi nhận tại 15 thành phố trên khắp cả nước, từ tháng 6 đến tháng 8, Nhật Bản đã trải qua đợt nắng nóng kỷ lục trong mùa hè với nhiệt độ cao nhất ban ngày vượt quá 38 độ C. Ngay cả Sapporo, thành phố chính ở cực bắc của Nhật cũng phải trải qua 3 ngày liên tiếp với nhiệt độ trên 35 độ vào cuối tháng 8. Theo cơ quan khí tượng Nhật Bản, tác động kết hợp của El Nino và hiện tượng nóng lên toàn cầu sẽ khiến thời tiết nắng nóng bất thường tiếp tục kéo dài đến cuối tháng 9 và sang tháng 10.
Thưa quý vị và các bạn, nhiệm kỳ 2018-2023, các cấp hội nông dân trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, hoàn thành tốt các mục tiêu nhiệm vụ Đại hội đại biểu nông dân tỉnh lần thứ 9 đã đề ra, khẳng định vị thế của tổ chức hội đối với giai cấp nông dân trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xứng đáng với sự tin cậy của cấp ủy Đảng, chính quyền và hội viên nông dân toàn tỉnh. Tiến tới Đại hội đại biểu hội nông dân tỉnh lần thứ 10, nhiệm kỳ 2023-2028, mời quý vị và các bạn cùng đánh giá lại những kết quả nổi bật của hội nông dân Yên Bái trong nhiệm kỳ qua.
Trong nhiệm kỳ qua, nhiều phong trào thi đua yêu nước được các cấp hội triển khai rộng khắp, tạo sức lan tỏa cao, nhất là phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu trên tất cả các lĩnh vực nông lâm nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ, góp phần nâng cao tốc độ tăng trưởng ngành nông nghiệp của tỉnh. Các hội viên nông dân đã biết khai thác lợi thế về đất đai và các tiềm lực sẵn có của địa phương, dám nghĩ dám làm, mạnh dạn đổi mới cách thức sản xuất, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật để phát triển những mô hình sản xuất kinh doanh dịch vụ, trở thành nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Nhiều hộ đã phát huy tinh thần tương thân tương ái giúp đỡ các hộ nghèo cận nghèo khó khăn thiếu vốn, thiếu kiến thức trong sản xuất để vươn lên trong phát triển kinh tế. Anh Đặng Nho Quyên, một tỷ phú trồng quế ở thôn Thác Tiên, xã Mỏ Vàng, huyện Văn Yên, nói về khát khao làm giàu của người nông dân hiện nay.
Nói về vùng này, cây quế này hiện tại này thì cây quế này là không bỏ một cái gì cả. Những người chịu khó thì đã sẽ là thoát nghèo nhanh.
Anh Đặng Văn Chính, giám đốc hợp tác xã nông nghiệp và du lịch Nà Hậu, huyện Văn Yên, cũng là một tỷ phú về phát triển du lịch cộng đồng có dự án được lọt vào top 3 khởi nghiệp quốc gia cho biết.
Chúng tôi làm du lịch cộng đồng và du lịch cộng đồng được mệnh danh là ngành du lịch mà mang tính nhân văn cao cả. Ở đấy sẽ là tạo sinh kế. Ở đấy bà con sẽ sản xuất ra các cái sản phẩm du lịch từ các cái tiềm năng thế mạnh của địa phương để phục vụ cho các cái dịch vụ du lịch.
Nhiệm kỳ qua cũng đánh dấu sự tham gia sâu của nông dân Yên Bái vào quá trình chuyển đổi số trong sản xuất kinh doanh bằng việc ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật và xây dựng hệ thống tưới tiêu tự động, sản xuất nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch với 10 sản phẩm nông lâm nghiệp chủ lực và 10 sản phẩm đặc sản hữu cơ, 30 dự án phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, đồng thời tích cực tham gia hội chợ nông nghiệp quốc tế, các chương trình quảng bá giới thiệu sản phẩm tiêu biểu chủ lực với khách hàng, người tiêu dùng trong và ngoài nước. Với sự nhạy bén trong sản xuất kinh doanh đến nay, Yên Bái hiện có 191 sản phẩm ô cốp từ 3 sao, 4 sao, góp phần tạo sự thay đổi căn bản tư duy sản xuất của nông dân Yên Bái, từ nhỏ lẻ manh mún sang sản xuất hàng hóa tập trung, nâng cao giá trị. Bà Hoàng Thị Chính, giám đốc hợp tác xã dịch vụ tổng hợp huyện Yên Bình nói.
Kênh bán hàng thương mại điện tử này thì có thể giúp các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất có thể quảng bá giới thiệu được sản phẩm của mình, những thông tin chi tiết, ví dụ như truy xuất nguồn gốc này, hạn sử dụng này, vệ sinh an toàn thực phẩm này để người dân có thể yên tâm để sử dụng sản phẩm.
Bên cạnh việc thực hiện các cơ chế chính sách về nông nghiệp, nông dân và nông thôn, Hội Nông dân Yên Bái cũng làm tốt vai trò bà đỡ cho người nông dân qua việc tư vấn hỗ trợ vay vốn, tập trung nâng cao hiệu quả hoạt động của Quỹ hỗ trợ nông dân. Cùng với đó phối hợp tốt với Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, Ngân hàng Chính sách Xã hội giúp nông dân vay vốn phát triển kinh tế. Riêng vốn Ngân hàng Chính sách Xã hội có dư nợ trên 1.214 tỷ đồng, giúp gần 22.600 hộ vay vốn phát triển sản xuất. Ông Vũ Đăng Quỳnh, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Trạm Tấu nói.
Đến thời điểm hiện tại, tổng nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân trên địa bàn huyện là đạt trên 4 tỷ đồng. Trong đó nguồn quỹ cấp huyện là trên 2 tỷ đồng, nguồn quỹ trung ương và quỹ cấp tỉnh là trên 2 tỷ đồng. Từ nguồn vốn trên, chúng tôi đã tổ chức tập trung cho phát triển quay vòng là cho 32 dự án và triển khai trên 125 lượt hộ gia đình được vay vốn phát triển sản xuất.
Công tác đào tạo nghề đáp ứng đúng nguyện vọng của nhân dân, chất lượng đào tạo nghề được nâng lên rõ rệt. Các cấp hội đã phát huy tốt vai trò của hội viên, nông dân, sản xuất kinh doanh giỏi, trực tiếp truyền đạt kiến thức kinh nghiệm theo hình thức cầm tay chỉ việc cho nông dân, áp dụng vào sản xuất kinh doanh. Nhiều nông dân sau khi học nghề đã mạnh dạn đầu tư vốn để phát triển kinh tế, tăng thu nhập và cải thiện đời sống gia đình. Hàng năm các cấp hội đã cung ứng từ 3.000 đến 5.000 tấn phân bón có chất lượng theo hình thức trả chậm, giúp hội viên phát triển sản xuất, giúp hàng trăm nghìn hộ nông dân thiếu vốn chủ động được nguồn phân bón có chất lượng đầu tư sản xuất đạt hiệu quả cao. Ông Nguyễn Đăng Cường, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Lucavi nói.
Hội nông dân đã là chỗ dựa cho bà con cũng như là niềm tin cho chúng tôi để chúng tôi triển khai được cái mô hình phân bón hữu cơ Lucavi thông qua Hội Nông Dân cho chương trình trả chậm.
Nhiệm kỳ 2023-2028, Hội Nông Dân Yên Bái đặt ra 20 chỉ tiêu gắn với yêu cầu phát triển của nông dân Yên Bái trong thời kỳ mới, đề ra 3 khâu đột phá là đột phá về hình thức thu hút, tập hợp nông dân, đột phá về củng cố, kiện toàn, tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động và năng lực của cán bộ hội, đột phá về đẩy mạnh xây dựng và phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp, nông thôn, quyết tâm xây dựng nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh trên quê hương Yên Bái. Đồng chí Giàng A Câu, Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội Nông Dân Yên Bái nói.
Trước hết là đây là một cái nhiệm kỳ mà chưa bao giờ tỉnh có nhiều những nghị quyết, có cơ chế chính sách dành cho lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn bài bản và thiết thực như là cái nhiệm kỳ vừa rồi. Nắm bắt được cái tinh thần đó thì các cấp hội nông dân trong tỉnh đã quán triệt rất là kỹ càng, đặc biệt là những cái nghị quyết nêu những cái quan điểm mới, thay đổi về tư duy trong sản xuất nông nghiệp. Thứ hai nữa là các cấp hội nông dân trong tỉnh thì gắn rất là chặt cái phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi với lại cái khát vọng vươn lên, cái tinh thần vượt khó của người dân Yên Bái, gắn với lại cái quyền lợi và lợi ích hợp pháp của người nông dân. Và khi chúng tôi triển khai đồng bộ phong trào này gắn cùng với lại các hoạt động của tỉnh nữa thì bà con nông dân hết sức là phấn khởi gắn bó với nông dân.
Nhiệm kỳ 2023-2028 sẽ mở ra nhiều thời cơ và thách thức đan xen. Tuy nhiên đó cũng chính là động lực để cán bộ hội viên nông dân tỉnh nhà càng thêm đoàn kết, đổi mới tư duy, khơi dậy ý chí khát vọng vươn lên, quyết tâm thực hiện thành công mục tiêu nhiệm vụ mà nghị quyết đại hội Hội Nông Dân tỉnh lần thứ 10 đã đề ra, xây dựng tổ chức hội nông dân vững mạnh trong thời kỳ hội nhập và phát triển, cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn tỉnh xây dựng quê hương Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc, hạnh phúc.
Tiếp theo chương trình là bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, tại bảng C Champions League, không nhiều người nghĩ rằng Real Madrid lại phải trải qua trận đấu toát mồ hôi trước Union Berlin trong ngày ra quân. Hàng thủ đội khách dưới sự chỉ huy của trung vệ kỳ cựu Leonard Bonucci đã chơi kỷ luật và kín kẽ, khiến hiệp 1 khép lại mà không có bàn thắng. Cuối trận, Real Madrid gia tăng sức tấn công và khiến khung thành Union Berlin liên tục rơi vào tình trạng báo động. Đúng vào phút bù giờ, hậu vệ biên phía Union Berlin phá bóng không tốt và Bellingham có mặt đúng lúc đúng chỗ, dứt điểm cận thành, mang về chiến thắng nghẹt thở cho Real Madrid. Thắng nhọc nhằn, Real Madrid tạm đứng thứ 2 bảng C, bởi ở trận đấu diễn ra sau đó, Napoli đã đánh bại Braga 2-1. Hai đội cùng có 3 điểm nhưng kiền kiền trắng xếp dưới nhà đương kim vô địch Serie A vì kém hơn chỉ số phụ. Ở lượt trận đầu bảng A, MU đã may mắn thoát khỏi một trận thua đậm trước Bayern Munich. Trái với những dự đoán ban đầu, MU nhập cuộc tương đối tốt. Dù vậy, khi đang có thể ổn định, MU đã phải nhận bàn thua từ sai lầm của thủ thành Onana phút 28. Chưa đầy 5 phút sau, Beck đã có bàn nhân đôi cách biệt sau cú đá treo góc trong tư thế không bị ai kèm của Gnabry trong vòng cấm. Đầu hiệp 2, cụ thể là phút 49, MU bất ngờ tìm được bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 nhờ pha dứt điểm nhanh của Hoyland trong khu cấm địa. Tuy nhiên, niềm vui của Quỷ Đỏ chẳng kéo dài được bao lâu, bởi phút 53, Kane thực hiện thành công quả 11m tái lập cách biệt hai bàn. Phút 88, Casemiro thắp lại hy vọng có điểm cho MU với bàn rút ngắn cách biệt xuống còn 2-3. Dù vậy, tài năng trẻ Mathy Ten nhanh chóng dập tắt mọi thứ bằng bàn nâng tỷ số lên 4-2 ở phút bù giờ thứ 2. Đến phút bù giờ cuối cùng, Casemiro hoàn tất cú đúp xong tất cả đã quá muộn màng. Chung cuộc, Beck hạ MU 4-3 tại Allianz Arena ở trận ra quân tại bảng A. Trận đấu giữa Arsenal và PSV thuộc vòng mở màn vòng bảng Champions League đã đánh dấu sự trở lại sân danh giá nhất châu Âu lần đầu tiên sau 6 năm của pháo thủ, và đội bóng của huấn luyện viên Mikel Arteta đã có một màn trình diễn bùng nổ tại Emirates. Bukayo Saka rất nhanh băng vào đá bồi mở tỷ số ngay phút thứ 8, giúp thế trận của Arsenal dễ dàng hơn rất nhiều. Tosat là người có bàn thắng thứ 2 cho Arsenal ở phút 20, trước khi ngôi sao người Bỉ kiến tạo để Jesus ghi bàn thắng thứ 3 ở phút 38. Bước sang hiệp 2, trận đấu diễn ra tương đối cân bằng khi PSV buộc phải đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn gỡ nhưng không thể xuyên thủng được hàng thủ được tổ chức cực tốt của Arsenal. Phút 70, Odegaard có cú dứt điểm hiểm hóc từ ngoài vùng cấm đánh bại thủ thành Van der Beek ấn định tỷ số.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết và thông tin quảng cáo. Dự báo thời tiết đêm 21 ngày 22 tháng 9, khu vực phía Tây trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào và dông, ngày trời nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 34 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 26 độ. Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.